Hội thánh Cơ Đốc Phục lòng El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 27 tháng 10 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương chẳng nóng giận. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay chúng ta học đề tài gì? Là tình yêu thương chẳng gì? Chẳng nóng giận. Chẳng nóng giận. Ai trong chúng ta đã từng nóng giận? Chắc ai cũng từng nóng giận hết. Tôi giơ tay hai bàn tay lên rồi tôi nóng giận. Một ngày nọ, tôi nhớ tôi đọc một cái tờ báo, nó kể lại một câu chuyện như thế này. Là hai người bạn già đã đi ăn một cái buổi sinh nhật và lái xe về trong buổi trưa trời nắng chang chang. Đi xuống xa lộ số 5, lái xe một cách bình thường khoảng chừng 60 cho tới 65 dặm một giờ. Vừa lái ngon lành ở trong cái lane mà thứ hai đó, giống như những bình thường, giống như người già lái, không có máy lái mau quá, không cũng lái chậm mà cũng không có sang lane giống như nhiều người trẻ tuổi. Đột nhiên có một người thanh niên lái một xe truck bắt ngang qua trước đầu ông. Ông phải đạp thắng một cái gấp một cái, không một cái là đụng rồi. Nhưng ông mừng ông không có đụng chiếc xe của anh chàng thanh niên đó. Ảnh vượt lên qua để chi? Để nhắm xuống một cái ram, là cái xuống đúng cái exit của ông. Cho nên ông già này, ông trong lòng sao? Bực tức rồi, giận rồi đó. Tại sao một người lái xe ẩu tả như vậy? Ông già chạy theo chiếc xe đó. Chạy vừa theo chiếc xe đó, thì chiếc xe vừa xuống cái chỗ mà bảng stop để quẹo trái hay quẹo phải trong cái kiệt exit đó. Ông già vừa xuống rồi, đại đằng sau, kéo cái cò ngay chỗ bà park, đi ra cửa, xong rồi tới ngay chỗ cửa của anh trai, mắng nhất tại sao anh làm điều đó, xem chút là tôi đã đụng anh rồi. Anh chàng thanh niên đó lúc đó cũng hơi bực rồi. Mà càng ngày bực chừng nào thì ông già này cũng càng la chừng đó. Chàng thanh niên lấy cái súng đằng sau đó, bóp cái cò, bắn, ông già chết ngay tại chỗ. Một cơn nóng giận rất đơn giản. Mà bây giờ nếu mà xảy ra như vậy á, quý vị nghe cái tin đó, quý vị mấy mà ai mà cắt ngang quý vị giận không? Quý vị chạy theo không? Đấy thôi. Không. Mình không kềm chế được cái cơn nóng giận của mình. Không bao lâu một cái bà già ở dưới Santana cũng vậy nữa. Bà già trong cái bóp không biết bao nhiêu tiền. Có người ra chạy ra ăn cắp với cái bóp, nắm cái bóp của bà. Bà là mạnh dạn lắm, bà nắm được cái bóp, bà dính chặt chặt chặt. Chàng thanh niên rất ngạc nhiên. Thường thường mình giật cái là đâu ai trở tay kịp giật cái bóp được. Nhưng mà bà này nắm nhiều chừng nào, anh chàng thanh niên vừa chạy chừng nào giật cho nó. Nhưng mà bà này không chịu buông, thà bà bị lôi lết như thế nào, bà cầm cái bóp cho chặt chặt chặt. Anh chàng thanh niên làm sao? Rút cái súng ra bắn bà liền. Vừa giận vừa tức. Mà có đáng hay không thương bà chị em? Chúng ta nghe rất đơn giản. Chúng ta nói rằng nếu chúng ta trong cái tình trạng đó, chúng ta sẽ không làm những điều đó, giống như ông già đó hay là bà cụ đó. Nhưng mà nếu chúng ta không có sẵn sàng tinh thần tư tưởng, chúng ta có thể có những thái độ như thế. Đúng không? Đồ của mình, xe của mình, người thân của mình, ai dám làm mình nóng giận. Cho nên hôm nay chúng ta nghe câu chuyện, xin lỗi, đọc lời Chúa để chúng ta hiểu được là Chúa dạy chúng ta như thế nào về vấn đề tình yêu thương chẳng nóng giận. Ai chúng ta cũng đều nóng giận. Nhưng mà Chúa nói rằng chớ nóng giận, làm sao chúng ta có thể nguôi cơn nguội đó, làm sao chúng ta có thể mà quên đi cái cơn nóng giận đó. Trước hết tôi xin nói về vấn đề cơn nóng giận. Chúa cũng cho chúng ta có được nóng giận. Quý vị có tin không? Chúa có cho phép không? Chúng ta đọc Kinh Thánh coi thử có một phần này Chúa nói như thế nào. Ephesos đoạn 4 câu số 3, 26. Ephesos đoạn 4 câu số 26 và câu số 27. Sứ đồ Phao-lô viết một cách cẩn thận ở trong đây. Tôi tưởng rằng là chớ hề nóng giận giống như là một Côrintô đoạn 13 là tình yêu thương chẳng hề nóng giận. Nhưng mà cái tư tưởng đó nó hơi khác ở trong Ephesos đoạn 4 câu số 26 và 27. Quý vị để ý đây. Ephesos đoạn 4 câu số 26 nói rằng vì bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ câm giận cho đến khi mặt trời lặn. Câu số 26 quý vị thấy không? Có nghĩa là khi mà chúng ta đương cơn giận thì chớ phạm tội. Lạ lùng một câu kinh thánh này nói rằng là chúng ta có thể nóng giận nhưng mà đừng phạm tội. Tại sao trong một Côrintô đoạn 13 nói rằng chớ nóng giận mà trong đoạn Ephesos này đang cho nóng giận nhưng mà đừng phạm tội? Chúng ta cần hiểu điều này sâu sắc hơn nữa. Tại vì câu số 27 nói rằng nếu cái ngươi giận đừng để cho ma quỷ gì? Nhân dịp. Có nghĩa khi mà mình giận mà mình không có kiềm chế được đó, mà mình giận không đúng cách đó, là chúng ta dễ bị cám dỗ. Nhớ nha, khi mà chúng ta giận mất khôn, mình giận mình không còn cái lý tưởng nữa, mình không kiềm chế miệng lưỡi mình nữa, mình không còn kiềm chế bàn tay mình nữa, mình không còn kiềm chế gì nữa, thì Satan lúc đó, ma quỷ lúc đó sẽ cám dỗ mình. Kìa, cái súng cầm lên đi, kìa cái dao kìa, về bàn tay này cứ làm đi, kìa anh có môi miệng, anh nói lời đi. Thấy không? Mình bị cám dỗ. Cho nên khi mà cơn giận đến, chúng ta theo Ephesos nói rằng là chớ phạm tội. Cho nên Ephesos đã nói như thế, mà tại sao Corinto đã nói rằng chớ nóng giận? Có hai loại nóng giận ở đây. Một là nóng giận thường chúng ta nghe đến là những giọng trái phép, có nghĩa là chúng ta nóng giận một cách tự nhiên, chúng ta ghét, cay ghét đắng. Nhưng một cái nóng giận kia chúng ta đã nhìn thấy xem ở trong Kinh Thánh. Nhớ khi mà Đức Chúa Giêsu đến đền thánh của Đức Giô-va-ô, khi Ngài thấy ở trong đền thánh người ta làm điều gì? Buôn bán, thương bà chị em, Đức Chúa Giêsu đó có giận hay không? Hay là không giận? Có giận, xô bàn, xô ghế. Nếu mà một người ngoài nhìn thấy nó, ủa tại sao mà Đức Chúa Giêsu không kềm chế được cái sự nóng giận của mình? Tại sao không kềm chế được sự nóng giận của mình? Cho nên có những sự nóng giận mà Chúa cho phép. Nếu nóng giận vì mình, vì cái tấm lòng kiêu ngạo thì Chúa không cho phép. Nhưng mà nóng giận để cho một cái điều gì đúng phương pháp hay là một điều gì mà thánh sạch thì chúng ta càng phải lên tiếng, càng phải sốt sắng. Tuy rằng sốt sắng quá người ta cho mình nóng giận, nhưng mà mình sốt sắng để mình chỉnh lại những cái gì xảy ra trong xã hội ngày hôm nay. Cho nên nóng giận đó, Đức Giêsu thấy đền thánh của cha của mình người ta buôn bán ô uế. Cho nên tôi nhớ một lần có một sư thanh có mặt ở trong ngôi thánh đường này. Rồi có một lễ nào đó, tôi có thể không nhớ rõ, quý vị có thể như vậy. Nhưng mà ông ra, ông nóng giận. Tôi nói, ủa tại sao một sư thanh, một người mục sư mà nóng giận ngày hôm nay ngày Sa-bát? Nói, thưa mục sư Vinh ơi, những gì xảy ra trong nhà thờ, không nên làm trong nhà thờ. Nếu có múa hay ca hát, hay là làm một điều gì mà ca tụng một cá nhân nào, thì làm ở ngoài nhà thờ, chứ không phải trong nhà thờ. Thì tôi ngồi tôi nghĩ lại, ông này ông nóng giận, mới đầu chúng ta nhìn thấy là nóng giận sai lầm, nhưng mà cơn nóng giận của ông là ông muốn cái đền thánh của Đức Chúa Trời được nền thánh. Cho nên cái điều đó rất quan trọng ở trong cái sự nóng giận mà khi quý vị đọc ở Kinh Thánh, Chúa nói chớ nóng giận, mà tại sao quý vị thấy Đức Giê-hô-va nóng giận nhiều lần, nhưng mà Chúa nóng giận, nhưng mà Chúa muốn yêu thương con cái của Chúa để trở lại cùng Ngài. Bây giờ chúng ta theo một cái dạng bài đây chúng ta tìm hiểu. Là thứ nhất, chúng ta cần phải nhận diện sự cơn nóng giận của mình. Quý vị nhìn vào người khác, quý vị có biết là họ đang nóng không? Biết không? Biết chưa? Nếu mà họ không nói ra, quý vị biết không? Họ cũng biết. Dòm một con mặt là mình dòm biết liền. Cứ tướng đi mình dòm cũng biết liền. Không cần phải nói ra. Nhưng mà nói ra dĩ nhiên là quý vị biết rồi. Cơn nóng giận, cái lời nói, cái hành động của họ. Chúng ta nhận diện. Bây giờ quý vị đã nhận diện cái người khác nóng giận, quý vị có nhận diện quý vị nóng giận không? Đôi khi chúng ta không nhận diện. Chúng ta biện cớ rằng đó không phải là nóng giận. Cái đó là muốn chỉ lại cho người khác phải làm cái gì đó. Không, mình đó không phải đừng nóng giận. Cái đó mình đang dạy người khác. Thương bà chị em, đôi khi chúng ta không nhìn nhận là chúng ta đang nóng. Vì chúng ta cho chúng ta là đúng. Nhưng mà cơn nóng giận đó nó xảy ra khi mà chúng ta bùng nổ. Chúng ta nói ra. Và chúng ta dùng những hành động Cho nên nhận diện nó giống nhận chúng ta dễ dàng chúng ta thấy. Và thấy cái đó thường xuyên thương bà chị em. Nếu quý vị mà coi tin tức mỗi ngày đó, chúng ta thấy con người hầu như hàng ngày, không biết cả trăm lần nóng giận thường xuyên. Nóng giận nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà đó là chúng ta nhận diện được cái nóng giận. Và Chúa nói rằng tình yêu thương chớ hề nóng giận. Làm sao chúng ta làm được? Nhiều người khi mà giảng về cái một cái tổ đồng 13 ra về nói là thưa mục sư làm không được đâu. Mỗi lần mà mỗi tới mấy cái phần này khó mà làm được. Tôi thấy rằng Chúa nói rằng á, chúng ta làm được mọi điều nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta. Cho nên đừng bao giờ nói rằng chúng ta làm không được. Nếu Chúa dạy chúng ta có nghĩa là Chúa cho chúng ta quyền phép để làm được. Đúng không? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu là hậu quả của đựng nóng giận như thế nào để cho quý vị biết rằng là sáng hôm nay chúng ta học về cơn nóng giận, chúng ta sẽ tìm cách mình bỏ đi. Mà trước khi bỏ đi chúng ta phải hiểu biết cái hậu quả. Đúng không? Tại vì hậu quả làm cho quý vị sợ và cho quý vị nghiên cứu lại. Chẳng hạn là ăn món ăn này sẽ bị cao máu, ăn món ăn này sẽ lên cholesterol. Tự nhiên quý vị nghe điều đó, quý vị sợ, quý vị sẽ cắt bớt lại. Đúng không? Đôi khi hậu quả làm cho con người tỉnh thức, chúng ta mới nghiên cứu. Bây giờ hậu quả như thế nào? Chúng ta xem một số hậu quả ở đây, làm xem ở trong Châm Ngôn, đoạn 29 câu số 22. Châm Ngôn đoạn 29 câu số 22 nói rằng người hay giận gây ra điều tranh cạnh. Người mà hay giận là thường thường sao? Là giống như là chiến đấu với người khác, làm cho mình sức mẻ trong cái tình thân thường với nhau. Có nghĩa là mình nói tóm tắt là khi mà mình giận mình sẽ cãi lộn với nhau, mình sẽ bực tức. Cho nên đó là sức mẻ ở trong cái tình yêu thương của mình. Hai vợ chồng gặp mặt nhau chưa hiểu biết lý do gì mà giận một cái là người kia cãi, một người kia mà cãi một cái thì người kia làm sao? Cãi lại, không chịu thua. Cho nên chúng ta không biết lý do gì, chưa hiểu cái lý do gì hết là bắt đầu cãi rồi hồi ngồi lại không biết tại sao mình cãi điều gì. Cho nên cứ cãi đi cãi lại, cho nên điều đó là cái hậu quả. Mình cãi như thế nào mình dễ mình bực tức, và lời nói mình nói ra mình không lấy lại được thì sau đó đem đến sự sức mẻ giữa vợ chồng, con cái hoặc là những người trong đồng nghiệp. Khi mà chúng ta nóng giận đó, nó có ảnh hưởng tới cơ thể mình không? Tôi nhớ, tôi thấy, tôi không nói ai nha, tôi cũng không chắc, không phải trong nhà thờ này cho nên quý vị đừng đoán. Là có một người tôi đang thăm viếng, cũng mặt đỏ, thật đỏ luôn, là tôi biết là nóng rồi. Có những đỏ, thật đỏ là biết nóng rồi. Chỉ nhiêu đó thôi. Có nhiều người, có những người cái phản ứng rất đặc biệt. Dù không nói ra cũng cười, nhưng mà mặt đỏ, thật đỏ là biết quần nóng rồi. Từ từ ngủ lại. Cho nên chúng ta biết không, khi mình nóng giận, cơ thể mình nó thay đổi. Máu nó đập mạnh hơn, tim đập mạnh hơn, máu chảy mau hơn. Mà nếu mà mình đã có giống như là mình mà cao mỡ đó, nghẽn cái mạch máu đó, mà mình giận chừng nào là si áp huyết mình nó sao đẩy mạnh chừng đó, mà đẩy mạnh chừng đó thì chuyện gì xảy ra? Một là đứt mạch máu, bị stroke. Tôi có một người tôi biên quen biết, chỉ áp huyết 140 trong 10 cao hay thấp, cũng hơi trung bình phải không? À mày, hơi cao nhưng mà không hơi cao quá mức mà phải uống thuốc phải không? Chỉ có 140 à, mà vì giận quá trong vòng mấy tuần liên tiếp không kèm được, đùng một cái là bị bể mạch máu. Cho nên điều rất quan trọng ảnh hưởng với quý vị và tôi, mình giận người khác ấy, nhưng mà trước hết là ảnh hưởng đến mình. Cho nên họ không cần phải giận tại sao mình mới làm điều đó. Đôi khi có nhiều điều mình nó mặc kệ đi, tại sao mình để cho ảnh hưởng đến mình. Ngoài đó cơ thể mình ảnh hưởng đến tâm thần của mình nữa. Giận quá tối ngủ được không? Không ngủ được, lo lắng, không biết mình nói điều đó người ta nghĩ đến gì. Rồi ngày mai mình không biết là mình có dám nên xin lỗi hay không. Vâng vâng, nhiều điều nó xảy ra cái tâm thần của mình. Mà cơ thể mình á, khi mà cơ thể mình xuống và tâm thần mình xuống là mình sẽ bệnh rồi. Kiệt quệ. Một điều nữa câu Kinh Thánh tiếp tục hồi nãy trong Châm Ngôn đoạn 29 câu số 22 phần B nói rằng kẻ cam gan phạm tội nhiều thay. Có nghĩa là sao? Nếu mình giận á, thì mình sẽ phạm tội nhiều nữa. Hồi nãy mình cũng đã biết là mình phạm tội, mình mà giận đó thì mình phạm tội. Nói là nếu mà giận thì Kinh Thánh hồi nãy trong episode nói là giận thì đừng có để phạm tội. Mà sao mặt trời lặn là không nên giận nữa. Tại Chúa biết mà muốn mình ngủ ngon lành chứ, đâu có muốn mà tối mình ngủ mà mình giận. Cho nên trở lại có ba điều mà chúng ta phạm tội khi mà chúng ta giận đây. Ở trong Châm Ngôn đoạn 27 câu số 4. 27 câu số 4 nói rằng sự cam gan vốn hung dữ. Mình giận mình trở thành hung dữ. Mình hung dữ rồi tiếp tục và cơn giận như nước tràn ra. Trở lại vấn đề hung dữ. Càng giận mình hung dữ, mình bực tức, mình làm những cái thái độ mà không giống như ngày xưa hay là cái thái độ của mình. Quý vị có thấy bao giờ mà mấy con thú mà hung dữ không? Nó hung lắm, nó hung hăng lắm. Nó muốn tạp, nó muốn cắn, nó muốn giết. Thì khi mà mình giận vậy, mình muốn làm mọi thứ. Mình muốn chọc người khác giận. Để mình thả dạ, đó là mình muốn giận quá. Cho nên khi mà mình giận rồi đó, mình không muốn kiềm chế bản thân nữa. Mình làm bất cứ mọi điều. Mà mình ngồi nghĩ lại, nếu mà ai quay video á, mình câu lại, chú cha, tôi vậy đó hả? Tôi đâu có biết đâu. Hay chưa, chúng ta nhìn lại của cuộc sống của mình làm đi điều đó để cho mình ngươi cơn giận. Điều thứ hai, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 31. Ê-phê-sô trở lại nãy Ê-phê-sô đoạn 4. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 31 nói rằng phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cũng mọi điều hung ác. Có nghĩa khi mà mình giận rồi, không phải là hung dữ riêng nữa, nhưng mà bắt đầu mình dùng tất cả những chữ mà mình nghe từ phim ảnh, từ báo chí, bắt đầu mình tràn ra miệng mình nói những lời nói đó để cho người khác tức giận. Không kềm chế được. Bắt đầu nói hành, nói tội. Khi mà người ta làm một chuyện nhỏ đó, mình té, mình xé ra cho to, thật to, để hả cơn giận của mình. Khi mà người giận á, là không kềm chế được, đụng cái gì cũng nói hết. Nghĩ người ta có một điều một tí nhỏ là mình bắt đầu nói xấu, thật xấu, để cho đã hạ nhục người ta. Đó là cái cơn giận mình không kềm chế được. Nó không hữu ích cho mình. Mình muốn người ta té đau, mình muốn người ta bị rớt đài, mình muốn người ta xấu hổ, mình muốn người ta chê cười. Cho nên mình nói những lời đó. Cho nên Chúa nói rằng khi mà chúng ta giận, kềm chế miệng lưỡi mình, nó tốt nhất là khi mà mình giận thì đi uống nước đi, chứ đừng có đi nói chuyện. Tại vì mình không kềm chế được cái miệng lưỡi của mình. Nhớ nhà cái miệng mình không kềm chế được. Và điều thứ ba là khi mà mình giận, mày phạm tội như thế nào nữa là Roma đoạn 19, 12 câu 19. Roma, lật tới sách Roma đoạn 12 câu số 19. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chứ ai trả thù. Khi mình giận mình có trả thù không? Trả thù. Nhưng hãy nhường cơn thạnh nộ đó cho ai? Cho Đức Chúa Trời. Nếu người ai làm chúng ta bị thiệt hại, hay là gia đình mình thiệt hại điều đó, hay là mang cắp một đồ gì đó, Chúa nói rằng để cho người khác, để cho Chúa trả thù, chứ đừng chúng ta đừng trả thù. Ai làm một điều gì mình đó, mình làm lợi người đó, mình làm còn hơn nữa. Đó là trả thù. Chúa nói mình nên trả thù không? Không. Xin lỗi những quý bà, quý ông hay là tôi trẻ mà thích coi kiếm hiệp. Tất cả những điều đó là trả thù. 10 năm, 20 năm, trả thù chưa muộn. Tôi còn nhớ những cái điều đó. Cô ôm nóng giận cái điều đó trong lòng. Cho nên thương bại chứ, trả thù không phải là thuộc về mình, thuộc về ai? Đức Chúa Trời. Tại sao? Khi mà mình trả thù rồi, mình không còn nghĩ đến bản tính của mình nữa. Mình trả thù triệt để. Mình không bao giờ mà nghĩ đến tha thứ cho người khác. Đó là khi mà chúng ta thấy cái sự hậu quả. Cho nên chúng ta đã biết rồi, ảnh hưởng sức khỏe mình, ảnh hưởng tâm thần của mình và ảnh hưởng cá tính của mình nữa. Thưa bà chị em, khi mà mình làm điều tốt ít ai mà nhớ đến, đúng không? Nhưng mà mình nói một lời nóng giận á, ngàn ngàn kiếp kiếp ta còn nhớ đến, đúng không? Cho nên nhớ nha, tất cả những gì mình làm, thái độ mình làm, lời nói mình làm rất cẩn thận. Con cái của Chúa mình rất cẩn thận, cái cách đi, cái đứng, cái lời ăn tiếng nói của mình, để cho không ai chỉ trích. Giờ mình thấy đây là con cái của Chúa. Cho nên đó là hậu quả, chúng ta hãy cẩn thận. Điều thứ ba, mình nhận diện rồi mình biết hậu quả. Bây giờ nóng giận ai, thường thường mình nóng giận ai? Mình giận người khác, nói tóm tắt, tất cả những người đồng nghiệp, vợ chồng mình giận người khác. Tại sao người khác làm cho mình nóng giận? Rồi mình giận bản thân của mình nữa. Đúng không? Tại sao mình làm không được? Người ta đó không học mà được A, mình học học suốt ngày suốt đêm mà không được A, mình bực tức mình. Mình nóng giận. Hay là mình làm việc hoài không được lên chức, người kia mới vô được lên chức. Mình cho mình yếu đuối, mình nóng giận. Cho nên đôi khi mình để ý đến bản thân mình nóng giận. Và nóng giận về những cái vật thường xuyên mà tôi nói là things, những cái đồ vật. Tại sao? Tại vì thường thường tôi không nghĩ đến cái điều đó mà làm cho mình nóng giận. Một ngày đó, mà một đêm ấy, khi mà tối về nhà, tôi ít khi mà dặn đèn, con gái đang ngủ này kia. Đi một hồi, đạp lên đồ chơi một cái của tôi nó. Là nó đau thí mồ, mà vừa đau xong một cái chân khác, đá vô cái giường một cái, của chân kia đau luôn. Tại mình nóng giận quá, mình hại bản thân của mình. Những cái đồ chơi đó, những đồ vật đó, tại sao mình nóng giận chứ? Đúng không? Mình nóng giận quá. Cho nên những điều nó không đáng. Mình giận làm được cái gì? Bây giờ đi theo vấn đề xe bị đụng, mất nhà, mất cửa, gì kia, bắt đầu mình nóng giận. Những đó là của cái đồ vật thôi, chúng ta không nên nóng giận. Và chúng ta nóng giận ai đúng không? Quý vị đoán thôi. Chúng ta là Đức Chúa Trời. Mình tâm nhấn nhận Đức Chúa Trời, mình làm không được, ông trời không giúp mình. Mình bắt đầu mắng giết Đức Chúa Trời. Tại sao để cho chuyện này xảy ra? Tại sao không cho con điều này? Con cầu xin biết bao nhiêu điều mà ta không được. Chúng ta bắt đầu mới oán trách. Cho nên đó là cái điều nóng giận. Bây giờ lý do, phần thứ tư mình nói lý do mình nóng giận. Lý do mình nóng giận, hồi nãy mình nói vấn đề mình nóng giận người khác. Mình nói một điều gì đó mình dễ nóng là tại sao? Mình có những cái tiêu chuẩn cao và có thể là mình kiêu ngạo. À, tôi hay lắm nha, ai mà nói tôi dở á, rồi tôi nóng á. Đúng không? Mình nghĩ mình giỏi mà người khác nói mình dở là mình nóng. Hay là mình làm điều phải, mình không có làm, người khác nói mình làm điều đó. Thì sao? Là mình làm gì? Mình nóng liền. Mình chưa hỏi là ai nói điều đó, ai làm điều gì, mình chưa biết gì hết. Mình nóng trước đã. Cho nên cái điều đó rất quan trọng. Đôi khi là mình tự kiêu ngạo, mình tự cao. Cho nên nó làm cho mình như thế. Mình nóng giận người thân thương của mình nữa. Tại vì sao? Họ làm những điều không đúng theo cái tiêu chuẩn của mình. À, mấy bà mà mấy ông mà vô bếp nấu, mấy bà có giận không? Đồ kiểu cũng giận chứ. Nấu mà phải dọn, nấu mà không dọn. Chứ đôi khi cũng giận chứ. Tại vì mình có cái những tiêu chuẩn cao rồi. Thương bà cho em, Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người khác nhau. Đừng có đòi hỏi người khác giống mình. Tốt nhất mà hai vợ chồng trong bếp á, một người nên đi ra. Tôi mà nấu mà gỡ tôi vô nấu rồi thôi tôi bước ra. Hồi canh ngọt đắng cay gì cũng kệ nó, miễn là mình nói ngon ngon là được rồi. Mình phải tự do đó. Tại sao mình cần phải người khác nấu giống như mình được? Đúng không? Đối với người khác khẩu vị họ như thế này, mà khẩu vị của bà như thế đó, mỗi người khác nhau. Cho nên không có đòi hỏi ai cũng tiêu chuẩn giống như mình. Cho nên đó là mình đâu dễ nóng giận rồi. Tại vì thứ nhất là mình kiêu ngạo, thứ hai là mình có cái tiêu chuẩn mình muốn mọi người giống theo mình. Điều thứ ba là vấn đề trời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đôi khi giáng tai họa đến để cho chúng ta có những bài học cần thiết trong cuộc sống. Là mình giận, mình chưa xét nghiệm tại sao Đức Chúa Trời làm như thế. Tại sao Đức Chúa Trời trải cho chúng ta trải qua những giai đoạn này, chúng ta nóng giận. Đối với một người, chúng ta là người theo Chúa mà đi ra truyền giáo, khi mà chúng ta ra làm chứng, người ta phỉ báng Đức Chúa Trời, hay là nói xấu đi nữa, ăn không ngồi rồi nói chuyện ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời không, thì mình làm sao, mình làm gì? Mình giận liền à. Nhưng mà người ta phải đi ra phỉ báng ai? Đức Chúa Trời, đâu phải mình đâu mà mình lo. Cho nên đa số mình nóng giận là mình take personal, mình nghĩ là về mình, phải không? Nhưng mà thương bạn cho em, khi mà con cái của Chúa mình làm chứng, mình chia sẻ, đừng có để cái chuyện đó ảnh hưởng đến mình. Mà cái đó phải cố gắng rất nhiều. Đừng có phải tranh cãi, và tất cả những gì người ta chống đối là chống đối một cái điều gì đó, chứ không phải bản thân của mình. Nhưng mà vì tại mình đứng ở đó, mình nghe điều đó, cho nên mình bị ảnh hưởng. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cho nên rất căng thẳng, có thể làm sao mình phải xét nghiệm cái tình thế thì mình mới biết nên giận hay là không, hay là giải quyết như thế nào. Bây giờ tới phần thứ năm, tới phần thứ năm rất quan trọng là làm sao mình làm nguôi cơn giận của mình, làm sao mình kiềm chế. Thứ nhất là mình biết mình nóng giận không? Biết chứ. Quý vị hãy kiểm điểm là chúng ta biết thì chúng ta mới giải quyết. Nếu mà quý vị không biết á, quý vị từ chối hay là khước từ là mình đang nóng giận á, thì không thể nào mà giải quyết được. Nghĩa là bệnh á, là phải mình biết mình bệnh á, thì muốn thuốc mới hết bệnh. Mà mình bệnh mà nói là từ chối, tôi không có bệnh, thì quý vị sẽ không uống thuốc để hết bệnh, đúng không? Cho nên phải mới nhìn nhận là người mình dễ nóng giận. Dễ nóng giận. Tôi nhận khi mà tôi trúng đúng giờ ăn mà thôi không ăn á, là sao? Là tôi dễ giận lắm. Tại vì máu bắt đầu nó xuống rồi, nóng rồi. Không biết xuống nóng mà đưa lên sao không hiểu nữa, nhưng mà dễ nóng lắm. Cho nên sao mình biết cái cơ thể của mình lúc nào nó giận, hay là người dễ dàng lắm, ngoái gặp người kia là tự giận giận à. Mỗi lần mình thấy như vậy là sao mình tránh. Cho nên mình kiểm điểm, điều thứ nhất là cần phải kiểm điểm chính mình. Sáng quý vị có bao giờ thấy gương không? Nhìn gương tô điểm cho nó đẹp không? Bây giờ kiểu vậy nữa, mình nóng giận mình phải coi cái gương, coi khuôn mặt mình như thế nào, cười hay là nóng. Mình dòm cái mình kiểm điểm chính mình. Mình biết mình đang giận rồi. Thứ nhất là kiểm điểm. Thứ hai á là kiểm soát tình huống, tình hình như thế nào. Người kia nói một lời có phải là mình giận hay không, hay là tại mình đã lỡ giận rồi, mình đang nóng rồi, chứ một lời nhỏ đó mình cũng giận rồi. Quý vị hiểu ý tôi không? Chẳng hạn là quý vị đang bực tức đi làm về, ngồi xuống ăn mà canh nó mới mặn một tí là quý vị giận rồi. Nó đâu có đáng, đúng không? Nhiều lời nói nhỏ nhẹ hơn. Ồ, chứ sao bữa nay về trễ quá vậy? Hay tại sao bữa nay đi nhà thờ trễ vậy? Nghe mình đã giận rồi. Chạy chuốc cái nhà thờ này, vô chạy nhà thờ giận rồi, nghe người ta nói một câu nó dễ giận rồi. Thấy chưa? Cho nên mình tìm kiếm cái tình huống đó, mình kiểm điểm lại là cái điều đó đúng hay không? Cái câu nói đó có chính xác hay không? Nhớ không? Những người khác nói điều gì làm cho mình giận, mình tìm hiểu có phải hay không? Nếu không phải làm gì? Nếu không phải làm gì? Bỏ qua. Đừng có môi móc nữa. Môi móc nó không có lợi. Mình môi móc càng ngày chừng nhiều chừng nào là mình bực tức chừng đó. Cho nên không đúng là không nghe. Không đúng sự thật là bỏ qua. Và nhớ nha, chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta sống theo lời lời của Chúa. Ai nói gì thì mình giao hết cho Chúa. Cho nên khi mà chúng ta kiểm điểm chính mình là kiểm soát tình huống để mình quyết định, rồi sau đó mình sẽ hành động. Mình nên hành động không? Nên chứ. Những điều gì mà sai chúng ta phải nên hành động cho nó đúng. Đôi khi chúng ta không nên bỏ qua. Mình hành động, nhưng mà hành động theo gì? Theo bản tính của mình hay là theo Đấng Christ? Theo Đấng Christ bằng cách cầu nguyện. Ông Jefferson, Thomas Jefferson nói rằng nếu mà mình giận á, thì mình đếm từ 1 tới 10 trước khi mình hành động. Mà nếu mình rất giận á, giận dữ lắm á, thì mình đếm từ 1 tới 100. Xong rồi mình bắt đầu mới hành động. Được không? Đó là những cái điều rất hay. Khi mà mình hành động, chúng ta mình cầu nguyện trước. Mình cầu nguyện trước rồi chúng ta mới hành động. Mà khi mình cầu nguyện xong rồi là sao? Không còn nóng giận nữa. Tại nó không đáng. Rồi bắt đầu mình hành động cho đúng cách. Nếu cái gì phải lẽ, chúng ta hành động đúng theo Chúa. Nhưng mà trước khi chúng ta hành động, chúng ta cần phải nghĩ những cái điều này. Thứ nhất, ba điều chúng ta có thể làm. Thứ nhất là mình có nên nói xin lỗi hay không. Mình giận mình nó cũng nói xin lỗi. Một điều xin lỗi đó, nó làm nguôi cơn giận và cái tình thế nó thay đổi. Thứ hai nữa là đôi khi mình trực diện để nói chuyện, chứ đừng có là nói là, giống là cha giận mẹ nói, con à, mày tới nói mẹ mày cái điều đó đi. Thế chứ mình không muốn trực diện nói chuyện, mình muốn sai người khác nói. Hay là ngày hôm nay ta email hay là text cho, không muốn trực diện nói. Tại vì mình không muốn đối diện. Và thứ ba là sao? Là mình phải tập tha thứ. Tha thứ. Tập tha thứ. Mình ghi tha thứ rồi, mình sẽ hết nóng giận. Đó là sự Chúa dạy dỗ chúng ta. Và nhiều câu kinh thánh lắm. Nếu quý vị đọc sách Châm Ngôn, rất nhiều điều Chúa đã dạy dỗ chúng ta. Cho nên trong trong con tôi nói rằng tình yêu thương chớ gì? Chớ nóng giận. Thương bà cho em. Tôi mong rằng chính bản thân tôi cùng với Hội Thánh chúng ta học được phương pháp này. vì chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều điều và chúng ta sẽ kết thân với nhau trong hội thánh cũng như là những người ngoài. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh áp dụng những gì chúng ta học ngày hôm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.